Tịnh Thế Đích Phi, chương 263, Nhiếp Chính Vương và Hoàng Thái Tử, góc truyện audio.com, vì Hoàng đế bệnh nặng nên cho dù chưa qua năm mới mà Hoàng cung đã chứa đầy âm khí. Mấy ngày nay, trên triều đình phái Lê Vương và phái Liễu Thừa Tướng tranh đấu càng thêm gay gắt không ngừng nghỉ. Tại sao Hoàng đế bị bệnh thì những người tin tức linh thông đều hiểu rõ, ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào ngai vàng trên đại điện, ngay cả sổ con cầu viện từ từ kinh quan cũng bị mọi người bỏ quên. Mặc Cảnh Kỳ nằm trên giường, mỗi ngày đều mơ màng, ngay cả tự lo liệu cũng khó chứ đừng nói là xử lý triều chính. Vương gia, thái giám canh giữ bên ngoài tẩm điện bởi vì khí trời rét lạnh mà rụt chân tay lại để sưởi ấm, nhìn thấy nam tử cẩm y đang sải bước đến thì vội vàng tiến lên hành lễ, trên mặt tự nhiên lộ ra nụ cười nịnh nót. Mặc Cảnh Lê ngạo nghễ nhìn thái giám trước mặt lạnh lùng nói. Bản vương có chuyện muốn thương nghị với Hoàng huynh, thái giám sửng sốt có chút khó xử nói. Nhưng mà hôm nay Hoàng thượng Mặc Cảnh Lê lệ mâu đảo qua, lạnh lùng nói. Thế nào, bản vương muốn gặp Hoàng huynh còn phải chờ các ngươi đồng ý. Mấy thái giám canh cửa đều run lên, đúng là bọn họ được Quý Phi nương nương và Liễu Thừa Tướng phân phó đề phòng Lê Vương tới, nhưng mà tình thế trong cung hôm nay ai cũng không chắn chắn. Hiện nay Lê Vương quyền thế đang thịnh, đương nhiên bọn họ không đắc tội nổi. Vờ do dự một lát những người giữ cửa rốt cục vẫn phải lui ra, rồi cười nói. Không dám vương ra mời, Mặc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân bước vào trong tẩm điện. Đập vào mắt là căn phòng được trang trí màu vàng cao quý, ánh mắt Mặc Cảnh Lê vụt sáng. Nhìn Mặc Cảnh Kỳ im lặng nằm trên giường, trong lòng Mặc Cảnh Lê đột nhiên sinh ra một tia tức giận cùng khoái ý không nói lên lời. Hắn biết Mặc Cảnh Kỳ chưa ngủ, bước chân đi tới bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống nam nhân xanh xao vàng vọt nằm đó. Bên mép nhếch lên nụ cười thỏa mãn, hắn từ Nam Cương lấy được bí thuốc hiệu quả có thể nói là tốt hơn ngũ thạch tán nhiều, thời điểm dùng không có cảm giác gì nhưng một khi dừng thuốc thì hiệu quả kinh người, so với ngũ thạch tán tuyệt đối mạnh hơn gấp trăm lần. Mới có vài ngày mà Mặc Cảnh Kỳ đã trở nên gầy gò tiều tụy rồi. Suy nghĩ một chút, Mặc Cảnh Lê không tiếng động nhét viên thuốc nhỏ vào trong miệng Mặc Cảnh Kỳ. Ánh mắt mờ mịt của Mặc Cảnh Kỳ dần dần có một tia thần thái. Nhìn thấy người đứng trước mặt trong mắt càng hiện thêm tia tức giận, hắng họng một chút. Mặc Cảnh Lê ung dung nghiêng đầu hỏi, Hoàng huynh muốn nói cái gì? Người còn dám tới, Mặc Cảnh Kỳ khàn giọng nói. Bởi đã mấy ngày chưa mở miệng nói chuyện cũng chưa được ăn gì mà giọng nói khàn khàn, cổ họng vô cùng khô khốc. Mặc Cảnh Lê cười nói, tại sao ta không dám tới? Hoàng huynh, thần đệ rất lo lắng cho người. Mặc Cảnh Kỳ phẫn hận chừng người trước mặt dường như hận không thể một hơi cắn chết hắn. Mặc Cảnh Lê thản nhiên đi tới mép giường ngồi xuống, nhìn bộ dáng phẫn nộ của Mặc Cảnh Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười. Hoành huynh, không nên trách ta, muốn trách thì trách mẫu hậu đi, nếu như lúc đầu không phải bà không thể áp chế huynh nên mới đánh chủ ý nên người ta, nếu như không phải bà ấy vì quyền lợi của mình mà bồi dưỡng ta để đối nghịch với huynh thì nói không chừng chúng ta vẫn còn là một đôi huynh đệ tốt. Hoàng huynh, huynh có biết huynh làm người rất thất bại không? Nhìn huynh xem mẫu hậu muốn đối phó huynh, đệ đệ muốn đối phó huynh tôn. Góc truyện audio.com, thất hoàng tộc coi thường huynh, huynh cho là bọn họ không biết bệnh tình kỳ quái của huynh sao? Nhưng mà bọn họ có quan tâm sao? Muốn trách thì trách huynh quá độc ác với tôn thất cho nên bây giờ huynh gặp chuyện không ai chịu giúp huynh. Ngay cả Liễu Quý Phi mà huynh sủng ái cùng gia tộc nàng ta ha ha, chỉ sợ đã sớm có tính toán của mình rồi. Mặc Cảnh Kỳ trợn to hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ không tin. Mặc Cảnh Lê cũng không thèm để ý, thản nhiên hỏi. Mấy ngày nay Liễu Quý Phi có đến thăm huynh không? Không có đúng không cũng đúng thôi, lòng Liễu Quý Phi đều đặt trên người Mặc Tu Nghiêu, lúc này sao nàng ta có thể tới thăm huynh? Còn Liễu gia đang tìm cách làm sao để đẩy con trai Liễu Quý Phi lên ngôi vị hoàng đế kia kìa. Mặc Cảnh Kỳ tức giận xanh cả mặt muốn lớn tiếng gào thét nhưng thân thể này ngay cả khí lực để phát giận cũng không có. Chỉ có thể nghe Mặc Cảnh Lê tiếp tục nói. Hoàng huynh, huynh có biết không nếu như đệ đệ ta lên ngôi mà nói ít nhất huynh còn có một con đường sống. Dù sao, coi như là cố kỵ mẫu hậu và Mặc Tu Nghiêu, đệ đệ sẽ để cho huynh sống. Nhưng mà nếu như con trai Liễu Quý Phi lên ngôi, ta bảo đảm huynh sống không quá một tháng. Dù sao, nếu như tiểu hoàng đế có một thái thượng hoàng đè ép phía trên thì sao Liễu Quý Phi có thể trở thành hoàng thái hậu buông rèm nhiếp chính. Hoành huynh, không nghĩ tới vị Liễu Quý Phi lãnh ngạo như xương kia cũng có dã tâm này đi. Huynh có biết tại sao nàng ta muốn buông rèm chấp chính không? Ha ha, nàng ta muốn nắm giữ cả đại sở, sau đó cùng Diệp Ly tranh giành Mặc Tu Nghiêu đó. Thật là một nữ nhân si tình, Hoành huynh thấy có đúng không? Vẻ sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ lúc xanh lúc đỏ, rốt cục phun ra một búng máu. hắn nằm trên giường, khí lực đứng dậy cũng không có, búng máu này phun đầy trước cổ cùng vạt áo trước, thậm chí ngay cả nửa bên mặt cũng tràn đầy vết máu, nhìn qua vừa đáng sợ vừa đáng thương. Một đời đế vương cuối cùng lại rơi xuống tình cảnh này, phẫn nộ cùng bi ai trong lòng ai có thể hiểu được. Trong mắt Mạc Cảnh Lê không có chút thương hại nào. Như thế nào, Hoàng Huynh đã nghĩ kỹ chưa? Mạc Cảnh Kỳ nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười. Gương mặt đầy máu cộng thêm nụ cười quỷ dị khiến cho Mạc Cảnh Lê không vui nheo mắt lại. Mạc Cảnh Kỳ thở dốc trong chốt lát mở miệng nói. Muốn ép trẫm sao, đệ ngươi đừng quên ta mới là ca ca ngươi, những thủ đoạn này năm đó trẫm đều đã chơi qua. Trẫm ban đầu quả nhiên là không nên hạ thủ lưu tình với ngươi. Mạc Cảnh Lê cau mày, nhìn nụ cười của Mạc Cảnh Kỳ có chút bất an trong lòng. Đã đến nước này thì hắn thật sự không nghĩ ra Mạc Cảnh Kỳ còn có chiêu sau gì. Chăm chú nhìn chằm chằm nam nhân chật vật trên giường, Mạc Cảnh Lê mày kiếm nhíu chặt. Mạc Cảnh Kỳ cười mà như không cười nhìn hắn, chậm rãi nói. Cảnh Lê, nhiều năm như vậy mà ngươi dưới gối chỉ có một đứa con đúng không? Mạc Cảnh Lê hơi híp mắt có chút không rõ hắn nhắc tới chuyện này làm cái gì. Chỉ nghe Mạc Cảnh Kỳ chậm rãi nói. Nếu như trẫm nói, cả đời này ngươi sẽ chỉ có một đứa con thì ngươi phải làm sao đây? Ngươi có ý gì? Mạc Cảnh Lê biến sắc tiến lên từng bước kéo vạt áo Mạc Cảnh Kỳ, lôi hắn từ trên giường dậy cáu kỉnh hỏi. Đối với nam nhân mà nói có lúc con cháu còn quan trọng hơn quyền thế. Mặc dù rất nhiều người vì quyền thế có thể hy sinh con gái, nhưng đó là bởi vì hắn có rất nhiều con cái, nếu như không có con thì khi có được hết thảy quyền thế trong tay ý nghĩa cũng chỉ. Góc truyện audio.com giảm xuống còn một nửa, ngồi lên ngôi vị hoàng đế nhưng lại không thể truyền cho con cháu mình, chuyện này giống như một người cả đời thiên tân vạn khổ kết quả lại tiện nghi con trai người khác vậy. Mạc Cảnh Lê cũng không phải không có con trai, nhưng mà đứa con trai duy nhất do Diệp Oánh sinh kia từ nhỏ đã nhiều bệnh, còn chưa đến 7 tuổi nhưng luôn khiến người ta lo lắng hắn sống không quá 20 tuổi. Nghe Mạc Cảnh Kỳ nói thế, trong lòng Mạc Cảnh Lê liền chấn động hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Cảnh Kỳ nói. Người đã làm gì? Không, người không thể nào có cơ hội bỏ thuốc ta được. Mạc Cảnh Lê cũng không phải người không có phòng bị, trên thực tế, hắn so với bất luận kẻ nào cũng càng thêm phòng bị người ca ca này. Bình thường ăn mặc ngủ nghỉ cũng đặc biệt cẩn thận, Mạc Cảnh Lê không để hắn có cơ hội bỏ thuốc nào. Mạc Cảnh Kỳ ha hà nở nụ cười, thấy bộ dáng tức giận của đệ khiến cho tâm tình hắn rất tốt. Cảnh Lê, ngươi nên cảm ơn trẫm, rốt cuộc vẫn giữ lại một đứa bé cho ngươi. Muốn trách thì trách ngươi, vương gia nhàn tản thì ngươi không làm, lại muốn đối nghịch với trẫm. Mạc Cảnh Lê âm trầm, hồi lâu đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cũng đã nói, bản vương tối thiểu còn có một con trai. Ngươi có tin ta từng bước giết sạch con ngươi không? Mạc Cảnh Kỳ hoàn toàn không đặt uy hiếp của hắn vào trong mắt cười nhạt nói. Ngươi cho rằng đứa nhỏ trong phủ đó là con ngươi thật sao? Cảnh Lê, ngươi không biết thời điểm Lê Vương Phi mới sinh đứa bé kia chính tay ta đã ôm qua nó. Đó thực sự là một tiểu tử trắng trắng mềm mềm, còn con ma ốm kia dáng dấp còn không bằng một nửa nó. Khốn kiếp, Mạc Cảnh Lê giận dữ, hung hăng đẩy Mạc Cảnh Kỳ ngã lại trên giường, sau đó nhào tới bóp cổ hắn giận dữ hét. Ngươi mang con trai bản vương đi đâu rồi? Ngươi nói mau, Mạc Cảnh Kỳ phảng phất không nhìn thấy bàn tay đang bóp chặt cổ mình, mặc dù khuôn mặt vàng vọt nghẹn đến đỏ bừng thì vẫn như cũ nhắm nửa con mắt chẳng quan tâm. Cuối cùng Mạc Cảnh Lê chỉ có thể thất bại buông hắn ra, hiện tại hắn không thể thật sự giết chết Mạc Cảnh Kỳ. Nếu hắn gánh tội hành thích vua trên người thì đến lúc đó đừng mơ có được ngôi vị hoàng đế. Nhìn người nằm trên giường, Mạc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói. Không nói sao, ngươi cho rằng bản vương không có cách nào đối phó ngươi. Bản vương mỗi ngày giết một hoàng tử cho ngươi xem, để xem đến ngày nào thì ngươi chịu nói. Mạc Cảnh Kỳ mở mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Dù sao trẫm cũng chết hơi đâu quản bọn hắn, cho dù ngươi giết tất cả con trai của trẫm thì có sao. Bây giờ Trường Nhạc còn đang ở Tây Bắc, tuy rằng nó là nữ nhi thì cũng là huyết mạch của trẫm, còn ngươi số mệnh đã định đoạn từ tuyệt tôn. Chỉ cần ngươi giết một hoàng tử trẫm đảm bảo, sáng sớm ngày thứ hai con ngươi sẽ được đưa đến trên bàn ăn của ngươi. Đến lúc này thì Mạc Cảnh Lê không thể không thừa nhận so về lòng dạ độc ác thì hắn hoàn toàn không bằng ca ca hắn. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Chính ngươi nên biết thân thể ngươi căn bản không được. Ngươi cho rằng đem ngôi vị hoàng đế cho Liễu Quý Phi thì ngươi sẽ bình an vô sự sao? Để không có sai sót nào nên hắn tuyệt đối không hạ thuốc có giải dược. Nhắc tới Liễu Quý Phi, trong mắt Mạc Cảnh Kỳ lóe lên một tia toan tính hung ác, rũ mắt trầm tư hồi lâu mới nói. Trẫm muốn thế nào không liên quan đến ngươi. Không lâu sau, trong cung truyền ra Mạc Cảnh, gocchuyenaudio.com, Kỳ ý chỉ Phong Trường Tử Liễu Quý Phi sinh Mặc Khiếu Vân làm Hoàng Thái Tử, mặt khác Phong Lê Vương Mặc Cảnh Lê làm Nhiếp Chính Vương Giám Quốc. Thánh chỉ vừa truyền ra cả triều đều kinh hãi, không rõ Hoàng thượng có dụng ý gì. Cả triều thần đều hồ đồ, đây rốt cuộc nên chọn Hoàng Thái Tử hay chọn Lê Vương. Trong Lê Vương Phủ, khi Mặc Cảnh Lê hồi phủ, Diệp Oánh và công chúa Tê Hà cùng tiến lên đón. Công chúa Tê Hà vẫn xinh đẹp như hoa, động lòng người, so sánh thì Diệp Oánh lại có vẻ tái nhợt, gầy yếu đi rất nhiều. Thiếu phụ mới 20 thoạt nhìn qua lại giống như đã 30, trong tay nàng còn dắt theo một bé trai nhìn qua chưa tới 5 tuổi. Nhưng mà cả vương phủ mọi người đều biết thế tử mà vương gia và vương phi chăm cưng ngàn chiều năm nay cũng đã được 7 tuổi. Vương gia chúc mừng vương gia Quang Vinh được phong Nhiếp Chính Vương, từ nay nắm trọng quyền trong tay. Công chúa Tê Hà nở nụ cười sáng rỡ mềm mại, nhìn qua đầy chân thành vui vẻ không giống như cố ý nịnh nọt lấy lòng. Khiến cho Mặc Cảnh Lê vốn trầm mặt không khỏi nở một nụ cười. Đáy mắt Diệp Oánh xẹt qua một tia ghen ghét, dắt con trai tiến lên cười nói. Nô thì cùng với tiểu thế tử cũng cung chúc vương gia Quang Vinh phong Nhiếp Chính Vương, nói xong còn hơi xiết tay tiểu thế tử ý bảo hắn nói chuyện. Sắc mặt đứa bé tái nhợt, thân thể yếu đuối giống như vừa thổi đã gục. Bé dựa sát vào người Diệp Oánh, hình như rất sợ Mặc Cảnh Lê người phụ thân này. Diệp Oánh âm thầm cắn răng, nàng thật sự không hiểu, nàng và cùng Mặc Cảnh Lê đều không phải người nhát gan sợ phiền phức, tại sao lại sinh ra đứa con trai nhát như chuột vậy, ngay cả phụ vương mình cũng sợ không thôi. Đứa bé nhút nhát ngẩng đầu lên, giọng nói giống như mũi kêu một tiếng cha, khiến người ta không biết nói gì hơn. Mặc Cảnh Lê nhìn đứa nhỏ sợ hãi rụt rè trước mắt, chỉ cảm thấy tức giận trong lòng giống như lập tức phát ra bên ngoài vậy. Đứa bé nhát gan yếu đuối như vậy sao có thể là con trai Mặc Cảnh Lê hắn chứ? Không khỏi nhớ tới thời điểm rời cung Mặc Cảnh Kỳ nằm trên giường mặc dù suy yếu không thôi nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ đắc ý như cũ, càng nghĩ càng giận, nhìn chằm chằm vào đứa bé kia ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Vương gia Diệp Oánh có chút nghi hoặc nhìn Mặc Cảnh Lê, lúc này, đương nhiên nàng nhìn ra Mặc Cảnh Lê cũng không có vì trở thành Nhiếp Chính Vương mà cao hứng, trên thực tế, hiện tại hắn vô cùng tức giận. Cẩn thận đỡ con trai đang muốn trốn ra phía sau mình, Diệp Oánh cẩn trọng hỏi thăm. Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, phi một cước đạp đứa bé kia bay ra ngoài. Thời điểm hắn phái người cẩn thận tra hỏi mới biết lúc Diệp Oánh sinh thì bà đỡ đều là do Mặc Cảnh Kỳ an bài, sau khi Diệp Oánh sinh con, tất cả người trong trang viện kia đều bị đổi đi đâu không biết. Mặc Cảnh Lê biết Mặc Cảnh Kỳ không nói láo, đứa bé ấm ức mang bệnh trước mặt này căn bản không phải con trai hắn. Dáng dấp của hắn quả thật không giống mình và Diệp Oánh. Không thể nói là xấu xí nhưng tuyệt đối nhìn ra được cho dù trưởng thành thì cũng chỉ là một đứa bé bình thường. Vương gia, Diệp Oánh hét lên một tiếng, người làm cùng nha hoàn, thậm chí cả công chúa Tê Hà đều sợ ngây người. Diệp Oánh bổ nhào về phía đứa bé kia, nhìn con ngã xuống đất nôn ra hai búng máu tươi, ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, mắt thấy đã gần chết. Diệp Oánh kinh hoàng không dám đụng vào đứa bé kia, chỉ đành cả kinh kêu lên. Con, góc chuyện audio.com, trai, mau, mau truyền thái y, bọn hạ nhân giật mình tỉnh lại, do dự nhìn Mặc Cảnh Lê. Tiểu thế tử là vương gia đạp, có gọi thái y không đương nhiên là do vương gia định đoạt. Hơn nữa, đại đa số mọi người mặc dù không hiểu y thuật nhưng cũng nhìn ra tiểu thế tử từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, bị vương gia đạp một đạp hung ác như vậy, hiển nhiên không sống được. Không cho đi, Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói. Diệp Oánh kinh hãi, giật mình ngẩng đầu nhìn Mặc Cảnh Lê, nước mắt đỏng trên mặt nhất thời không biết phải làm sao. Vương gia, Mặc Cảnh Lê bây giờ đối với Diệp Oánh đã chán ghét cực điểm, nữ nhân này thành sự thì ít, bại sự có thừa, lúc đầu mình đúng là bị điên mới cưới nàng ta. Cũng vì vậy mà bỏ lỡ, tiến lên một bước kéo Diệp Oánh vào trong sân, Diệp Oánh giãy giụa không ngừng nhìn đứa bé đang hấp hối nằm đó, khóc giống không ngừng. Không muốn, vương gia con nhìn bóng ảnh Mặc Cảnh Lê khuất sau bức tường, hạ nhân đứng đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao bây giờ. Công chúa Tê Hà nhìn đứa bé trên mặt đất nhếch mép cười có chút hả hê vui vẻ, phất tay một cái nói. Chờ vương gia hết bận sẽ xử lý sau. Bị Mặc Cảnh Lê kéo đi, Diệp Oánh dãy giụa không ngừng, nhưng nàng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, không cách này dãy ra được. Vẫn bị Mặc Cảnh Lê kéo trở về phòng, đẩy mạnh một cái, Diệp Oánh đứng không vững đụng phải bàn trong phòng. Diệp Oánh ngẩng đầu lên, rưng rưng nói. Vương gia, rốt cuộc là vì sao vậy? Đó là con của chúng ta mà, sao chàng có thể ác độc như vậy? Câm miệng, Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Diệp Oánh nói. Ngu xuẩn, thành sự không có. Ngay cả đứa bé bị người đánh cháo cũng không biết, cư nhiên để cho bản vương nuôi một dã trùng không biết từ đâu tới tận 7 năm liền. Cái gì? Diệp Oánh ngây người, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Mạc Cảnh Lê. Mạc Cảnh Lê nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói. Còn không hiểu sao, con mà ốm đó căn bản không phải con trai bản vương, đứa bé kia vừa mới sinh ra đã bị người đánh cháo. Sao có thể, làm sao có thể, điều này là không thể nào. Diệp Oánh thất thanh kêu lên, đứa con trai nàng yêu thương, cẩn thận chiếu cố mấy năm nay lại không phải con ruột nàng. Vậy con của nàng hiện nay ở nơi nào? Vương gia Kiakon của chúng ta đang ở đâu? Diệp Oánh lo lắng hỏi. Mạc Cảnh Lê căm hận nói, ở trong tay Mạc Cảnh Kỳ. Nghe vậy, Diệp Oánh vô lực ngã xuống trên ghế. Những năm này, quan hệ Mạc Cảnh Lê và Mạc Cảnh Kỳ như thế nào đương nhiên nàng hiểu rõ, con rơi vào tay Mạc Cảnh Kỳ còn có ngày trở về sao? Hoảng hốt bắt lấy vạt áo Mạc Cảnh Lê, Diệp Oánh khóc ròng nói. Vương gia cứu con của chúng ta đi, Oánh Nhi van cầu chàng cứu con của chúng ta đi. Ô ô, con của ta số khổ, Mạc Cảnh Lê chán ghét đẩy nàng ta ra, con của hắn đương nhiên sẽ cứu, hắn không thể không cứu mà. Mắt lạnh nhìn Diệp Oánh nằm bên cạnh bàn khóc thút thít, Mạc Cảnh Lê chỉ cảm thấy nữ nhân đã từng mềm mại động lòng người này khiến hắn vô cùng chán ghét. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại hậu viện không được ra ngoài, bản vương không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Diệp Oánh ngạc nhiên, nàng mới vừa nghe được tin con trai rơi vào trong tay Mạc Cảnh Kỳ lại bị Mạc Cảnh Lê cấm túc, sao có thể chịu được. Tại sao, Diệp Oánh thất thần nhìn Mạc Cảnh Lê nói. Những năm này nàng đã sớm mất đi sủng ái, nếu không phải còn có một con trai bên cạnh thì đã sớm không biết bị lãng quên ở nơi nào. Ân ái ngọt ngào lúc trước phảng, góc truyện audio.com, phất như một giấc mộng, mà bây giờ, ngay cả những thứ còn sót lại này cũng muốn mất đi sao? Mạc Cảnh Lê lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi ngu xuẩn thì làm sao nhiều năm như vậy bản vương cũng không biết tung tích con trai mình. Ngươi có biết vì sự ngu xuẩn của ngươi mà bản vương mất đi thứ gì không? Năm đó mẫu phi nói quả không sai, thực sự là một nữ nhân ngu xuẩn không có năng lực. Năm đó, nếu như không phải là cưới ngươi, nhớ tới thời điểm năm ngoái ở An Thành gặp lại cô gái dịu dàng kia, trong lòng Mạc Cảnh Lê không khỏi dâng lên một cỗ tiếc nuối. Đã nhiều năm như vậy, nàng ấy vẫn thanh nhã như lan, uyển chuyển xinh đẹp. Nếu là nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Cuối cùng, nhìn Diệp Oánh một cái, Mạc Cảnh Lê không chút lưu luyến phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ để lại Diệp Oánh ngây người sau lưng, không tiếng động rơi nước mắt. Hồi lâu sau rốt cuộc trong phòng truyền ra tiếng khóc nức nở. Cách chương.